Y Tiên Thiểu, chương 460, nhập quan, góc truyện audio.com, tùy qua lắc đầu, cứ tiến lên tất có đường. Sau khi tiến vào, mới biết là chuyện gì xảy ra. Sau khi đi vào, vạn nhất, lão đại, ngươi nhất định phải thành công đấy. Tiểu Ngân Trùng vốn định nói, vạn nhất không ra được thì làm sao, nhưng suy nghĩ đến lời này không thích hợp cho nên thay lời khác. Tùy qua cười nhạt, hắn đương nhiên biết ý tứ của Tiểu Ngân Trùng, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không lo lắng. Hôm nay rốt cục đã đi tới một bước này, Thảo Mộc Quan Pháp, mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng lúc này trong lòng Tùy Qua không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có ham muốn theo đuổi tiên thiên bí cảnh. Vốn, Tùy Qua còn định trước khi nhập quan, sẽ gọi điện cho đám người lão địa chủ, Đường Vũ Khê Tiểu Hoa, nếu như không thể xuất quan. Có lẽ những lời này có thể xem như di ngôn, nhưng hiện tại Tùy Qua cảm thấy không cần thiết, trong đầu hắn, chỉ còn lại một tín niệm kiên định duy nhất. Lần này hắn nhất định có thể đột phá tiên thiên kỳ, có đủ thực lực bảo vệ người bên cạnh và chính hắn. Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay Tùy Qua bị nội kình xâm nhập nổ tung thành vụn sắt. Tiểu Ngân Trùng, thay ta chém một đường nứt lên bão phúc đan mộc, ta phải nhập quan rồi. Tùy Qua kiên quyết nói, lão đại thật trang bức, đáng tiếc một cái điện thoại di động. Tiểu Ngân Trùng lẩm bẩm nói, nhưng tựa hồ cảm thấy bóp nát điện thoại di động đúng là có khí thế. Tiểu Ngân Trùng phun ra một đạo tiên thiên chân khí, chém ra một lỗ hổng dài hơn một thước trên bão phốc đan mộc. Chất lỏng màu vàng nhạt mang theo mùi thơm lạ lùng, chậm rãi chảy ra, rơi xuống bình ngọc Tùy Qua đã chuẩn bị sẵn. Chất lỏng này, chính là thứ chỉ bão phốc đan mộc mới đặc biệt có. Đan thủy, có thể dùng làm đan dẫn của tất cả đan dược. Thuốc có thuốc dẫn, có thể đưa dẫn hướng dược tính của thuốc đến những kinh mạch nhất định tiến hành trị liệu. Đồng thời, một số thuốc dẫn cũng có thể tăng cường dược tính của thuốc hoặc là làm giảm bớt tác dụng phụ của thuốc. Tóm lại, thuốc dẫn có tác dụng hướng đạo và điều tiết không thể khinh thường. Đan thủy do bão phốc đan mộc sinh ra, chỉ có thể dùng làm đan dẫn. Đan dẫn chính là mấu chốt của các loại linh dược kết đan. Đan là một loại tồn tại rất đặc thù trong linh dược nhưng cũng là thứ được người ta biết rõ nhất trong linh dược. Ngay cả người bình thường trong thế tục có thể không biết linh thảo và linh dược nhưng lại biết tồn tại của tiên đan. Hơn nữa, trong thế tục cũng có không ít lời đồn về tiên đan truyền lưu xuống. Đối với người tu hành mà nói, linh đan đồng dạng là một loại linh dược quen thuộc nhất, cũng là một trong những thứ người tu hành thích luyện chế nhất. Trong rất nhiều thế gia tu hành và môn phái, cũng truyền lưu rất nhiều phương thuốc dân gian và phương pháp luyện đan. Rất nhiều người tu hành, đối với chuyện luyện đan, làm không biết mệt, sau đó mượn đan dược đề cao tu vi, đột phá cảnh giới, nhưng cũng chính vì luyện đan, cho nên linh thảo, linh thú và các loại thiên tài địa bảo trong thiên địa đều bị người tu hành cổ đại tiêu xài không còn, tạo thành linh thảo trong thiên địa tựa hồ tuyệt tích. Nếu lão tổ tông luyện đan Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy tình huống bây giờ, không biết hắn có hối hận vì đã sáng lập ra luyện đan hay không? Hôm nay, có đan thủy của bão phúc đan mộc Tùy Qua cũng có thể luyện đan rồi. Tam nguyên kinh dịch thảo ngoại trừ có thể, góc truyện audio.com, chế thành bồi nguyên cao cố nguyên hoàn, còn có thể dùng luyện chế một loại đan dược bình thường. Tinh nguyên đan, loại đan dược này, chỉ có một loại công hiệu, đề cao công lực của người tập võ, bổ sung nguyên khí tiêu hao của người tu hành. Một viên tinh nguyên đan, có thể chống đỡ 30 năm công lực của người tu hành luyện khí kỳ. Nhưng chuyện này để nói sau, hiện giờ đối với Tùy Qua mà nói, trọng yếu nhất chính là đột phá hậu thiên bình cảnh, bước vào tiên thiên kỳ. Không hề do dự, Tùy Qua hít sâu một cái, sau đó chui vào khe nứt của bão phốc đan mộc, khép hờ hai mắt, hô hấp liên tục, hình dạng như người chết nằm yên trong quan tài. Bất đồng là, người chết là nằm, còn hắn lại đứng thẳng. Chỉ chốc lát sau, lỗ hổng trên bão phốc đan mộc bắt đầu chậm rãi khép lại, cho đến khi toàn bộ bế hợp kín gió. Sau khi lỗ hổng trên cây khô khép lại, đan thủy trong phần bụng nhô lên cũng từng giọt từ từ tụ tập, cho đến khi phình lên tất cả không gian của cây khô, hoàn toàn bao phủ lấy Tùy Qua. Cái này giống như một chiếc quan tài, đang chậm rãi đóng nắp, sau đó lại chậm rãi xuyên vào trong biển sâu vô tận. Đây chính là pháp môn quỷ dị Thảo Mộc Quan Pháp, tìm đường sống trong cõi chết. Một ngày sau đó, khi vết cắt của bão phốc đan mộc khép lại, tia sáng cuối cùng cũng biến mất. Trong quan tài, hoàn toàn chìm vào bóng tối hắc ám. Đối với Tùy Qua mà nói, nguy hiểm và khảo nghiệm chân chính rốt cục cũng phủ xuống. Vết cắt hoàn toàn khép lại, ý nghĩa hắn không cách nào hít thở được không khí bên ngoài. Bất luận Tùy Qua khống chế tiết tấu hô hấp chậm chạp trầm thấp cỡ nào, hắn vẫn phải dùng miệng mũi tiến hành hô hấp. Không có không khí, ý nghĩa hắn sẽ thiếu dưỡng, từ từ rơi vào hôn mê, cuối cùng nhập làm một thể với bão phúc đan mộc, trở thành chất dinh dưỡng cho linh thảo. Muốn sống sót, hoặc là lập tức chém cây phá quan mà ra, nhưng như vậy Thảo Mộc Quan Pháp sẽ hoàn toàn thất bại. Sau này muốn nếm thử, ngược lại càng khó có thể đột phá, bởi vì trong lòng đã gieo xuống mầm móng thất bại. Hoặc là, bỏ qua sinh tử, kỳ vọng bên bờ sinh tử lĩnh ngộ được cảnh giới tiên thiên thai tức. Tiên thiên kỳ có 3 tầng cảnh giới, chia làm thai tức ích cốc tỏa hồn. Tiên thiên sơ kỳ, chính là cảnh giới thai tức. Con người có thể bắt chước trẻ sơ sinh trong bụng mẹ tự dùng nội khí cố thủ vững chắc gọi là thai tức. Trong thần nông tiên thảo bí quyết nếu nói tiên thiên thai tức chính là dùng rốn hô hấp, đan điền hô hấp giống như trẻ nhỏ ở trong cơ thể mẹ. Nhưng, để lĩnh ngộ được cảnh giới tiên thiên thai tức thật sự là vô cùng khó khăn. Lúc này, không gian bên trong bão phúc đan mộc đã không còn nhiều không khí. Vì muốn tranh thủ thời gian nhiều hơn, tùy qua hạ thấp tần số hô hấp xuống cực hạn, trong đầu không sợ hãi, vô ưu vô hỉ, hy vọng có thể lĩnh ngộ được cái gọi là cảnh giới thai tức trước khi không khí hao hết. Tích, tích, bên tai truyền đến thanh âm giọt nước, đây là thanh âm đan thủy của bão phúc đan mộc tích tụ cũng rất giống thanh âm đòi mạng. Loại đan thủy này, là nguyên khí cỏ cây tinh khiết của bão phúc đan mộc ngưng kết mà thành, có thể nói là tài liệu tự nhiên cực tốt để luyện chế đan dược, thậm chí còn tốt hơn linh dược bình thường rất nhiều, sau khi dùng, có thần hiệu khôi phục nguyên khí của người tu hành, nhất là người tu hành mộc thuộc tính. Nhưng, lúc này đối với tùy qua mà nói, đan thủy của bão phúc đan. Cốc truyện audio.com, mộc quả thực cũng không khác gì bùa đòi mạng, cách chương.